Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 21 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Thành ủy Thái Nguyên tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng khối hành chính sự nghiệp, khối trường học và khối nội chính thành phố quý 1 năm 2017.
Cùng với nhân dân cả nước, thời gian qua tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên triển khai nhiều hoạt động hướng về biển đảo, góp phần khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm trong mỗi đoàn viên thanh niên về chủ quyền thiêng liêng của quốc gia dân tộc.
Kể từ khi đi vào vận hành đến nay, công ty khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo luôn đặt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng ưu tiên hàng đầu trong chính sách và hành động của doanh nghiệp. Điều này đã giúp người lao động yên tâm và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên thông báo về việc cảnh báo mưa lớn, lốc, sét và mưa đá. Theo công văn số 38/TTNH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, khoảng đêm nay 21 tháng 4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm 21 tháng 4, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng mưa đá, sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh dông, lốc, sét và mưa đá hiệu quả, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã một số nội dung sau. 1. Bố trí cán bộ thường trực nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. 2. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng tránh dông, lốc sét và mưa đá trên các phương tiện loa truyền thanh xóm, tổ dân phố để người dân biết và phòng tránh. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ trực ban triển khai và thực hiện.
Ngày 20 tháng 4, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng khối hành chính sự nghiệp, khối trường học và khối nội chính thành phố quý 1 năm 2017. Trong quý 1, các đơn vị khối hành chính sự nghiệp, khối trường học và khối nội chính đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành phố và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công tác hành chính và thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học 2016-2017. Triển khai thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản và đẩy nhanh việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Về công tác xây dựng Đảng, trong quý 1, các cấp ủy các chi đảng bộ khối hành chính sự nghiệp, khối trường học và khối nội chính thành phố đã tập trung triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức kết nạp 30 đảng viên mới, truyền đảng chính thức cho 48 đảng viên dự bị. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và phân tích những khó khăn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của khối hành chính sự nghiệp, khối trường học và khối nội chính thành phố quý 1, để từ đó có những giải pháp khắc phục thực hiện trong quý 2. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trong quý 2, các cấp ủy đảng khối hành chính sự nghiệp và khối nội chính thành phố tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Khối trường học tiếp tục quan tâm chỉ đạo lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học 2016-2017. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên, quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ, trong đó coi trọng công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo định kỳ, nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót còn tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các khối.
Thành phố Thái Nguyên cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng hành động, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm là những kiến nghị của đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo liên ngành thực phẩm tỉnh trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017 diễn ra sáng 20 tháng 4. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Thái Nguyên đã báo cáo kết quả công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2016 và quý 1 năm 2017. Theo đó, ngay từ đầu năm, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã được thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo luôn chủ động phối hợp triển khai các hoạt động, nhất là trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những cơ sở sai phạm về an toàn thực phẩm. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, tác động tích cực đến trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm đối với người tiêu dùng. Trong quý 1, thành phố đã tiến hành kiểm tra gần 800 lượt cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra phát hiện 12 cơ sở vi phạm, tiêu hủy gần 2.000 lít rượu nấu thủ công và 100 chai rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tịch thu tiêu hủy gần 120 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, kiểm dịch vận chuyển gần 50.000 con gia cầm, tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm cho trên 70 cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn, cấp 15 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Sau khi nghe các ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Thực phẩm đề nghị các xã phường cần tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác an toàn thực phẩm, các phòng ban tăng cường hướng dẫn kiểm tra xử lý các cơ sở vi phạm. Sau buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện an toàn thực phẩm tại một số bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố. Ngày 20 tháng 4, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên tổ chức hội thảo công bố nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên được bảo hộ tại Hoa Kỳ. Dự hội thảo có đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Hiệp hội chè Việt Nam, đại diện các sở ban ngành, đơn vị, hiệp hội, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm chè tỉnh Thái Nguyên. Năm 2016, nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Khi thương hiệu được công nhận, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động trong việc quản lý và khai thác các nhãn hiệu tập thể nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá và phát triển chè Thái Nguyên trở thành một thương hiệu uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay, Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây là cơ hội để chè Thái Nguyên vươn xa ra thị trường nước ngoài nhiều tiềm năng nhưng cũng không ít khó khăn thách thức về sở hữu trí tuệ. Trước thực tế đó, năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên tại 3 nước: Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan. Sau quá trình thẩm định, tháng 2 2016, cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ đã cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên. Với văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên tại Hoa Kỳ là điều kiện để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của sản phẩm chè Thái Nguyên ở thị trường nước ngoài, đồng thời hạn chế nguy cơ bị chiếm mất nhãn hiệu tại thị trường quốc tế. Từ đó tạo ra những cơ hội và lợi ích cho các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu chè Thái Nguyên. Tại hội thảo công bố được sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên đã trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên tại Hoa Kỳ cho Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao là chủ sở hữu. Cũng tại hội thảo công bố nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Hiệp hội chè Việt Nam, Hiệp hội chè Thái Nguyên, một số sở ngành, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm chè Thái Nguyên đã có những chia sẻ, đưa ra giải pháp nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực của các đơn vị sản xuất chè nhằm tiếp cận và xuất khẩu sản phẩm sang thị trường nước Mỹ. Hội thảo đã khẳng định việc khi nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên được đăng ký bảo hộ tại Hoa Kỳ là một cơ hội tốt cho tổ chức cá nhân doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm chè Thái Nguyên của địa phương. Tuy nhiên, để phát huy được nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên, tạo dựng được hình ảnh thương hiệu sản phẩm chè Thái Nguyên trên thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là chinh phục và cạnh tranh được ở những thị trường lớn và khó tính như Mỹ, thì rất cần sự tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp sức của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương.
Ngày 20 tháng 4, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Tô Hạ Sĩ, Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thành phố làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác này tại phường Hoàng Văn Thụ. Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua công tác cải cách hành chính đã được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo triển khai thực hiện tốt. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân phường đã phân công cán bộ công chức đúng chuyên môn làm nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Bố trí cơ sở vật chất theo hướng hiện đại để phục vụ công dân đến giao dịch, niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bố trí hòm thư, phiếu góp ý để tiếp nhận phản ánh của người dân, niêm yết nội quy và thời gian làm việc, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho công dân, đã sử dụng các biểu mẫu, giấy nhận và hẹn trả kết quả, sổ nhật ký tiếp nhận theo đúng quy định hiện hành. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân phường thường xuyên quán triệt về chuẩn mực ứng xử của cán bộ công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong ứng xử với nhân dân. Trong quý 1 năm 2017, Ủy ban Nhân dân phường đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, trong đó có nội dung tuyên truyền về các văn bản cải cách hành chính cho 120 người, phát nhiều tin bài về cải cách hành chính trên hệ thống loa truyền thanh của phường và tổ chức tuyên truyền lồng ghép về cải cách hành chính thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố. Đoàn kiểm tra của thành phố ghi nhận những kết quả mà phường Hoàng Văn Thụ đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, đồng thời đề nghị phường tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát cập nhật kịp thời các văn bản hành chính mới ban hành áp dụng cho cấp phường, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy tắc ứng xử, văn hóa công sở của cán bộ trực tại bộ phận một cửa nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân.
Sáng 19 tháng 4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2019. Điểm nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học của đoàn trường nhiệm kỳ qua là công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên và triển khai có hiệu quả các phong trào do đoàn cấp trên phát động. Với đặc thù là đơn vị có số đoàn viên bao gồm cả sinh viên và giáo viên, nên Ban chấp hành đoàn trường đã phân chia từng chương trình hành động cụ thể cho từng đối tượng đoàn viên. Trong nhiệm kỳ, đoàn viên là cán bộ giáo viên đã có 12 đề tài sáng kiến được đưa vào sử dụng, tham mưu cho lãnh đạo nhà trường nhiều giải pháp hữu ích trong cải cách hành chính, quản lý đào tạo, đặc biệt là quản lý học sinh sinh viên. Đối với đoàn viên, học sinh sinh viên luôn xung kích trên mọi hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, điển hình như ngày Chủ nhật xanh, xuân ấm tình thương, thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua đánh giá thực hiện các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ, 30 trên 30 chi đoàn thực hiện tốt cuộc vận động 2-0. 8 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng. Tại đại hội, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đã được tỉnh đoàn, Thành đoàn Thái Nguyên khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2014-2017. Đoàn trường khen thưởng cho 21 học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường. Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đại hội đã bầu ban chấp hành đoàn trường khóa mới gồm 15 đồng chí có đủ năng lực phẩm chất để lãnh đạo công tác đoàn nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với nhân dân cả nước, tuổi trẻ Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi hướng về biển đảo, góp phần khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm trong mỗi đoàn viên thanh niên, công dân trẻ về chủ quyền thiêng liêng của quốc gia, dân tộc. Bài viết Khơi dậy niềm tự hào của tác giả Huy Toản đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm lắng nghe.
Với tác phẩm Em yêu chiến sĩ Hải quân, Vũ Châu Giang, học sinh lớp 11A2 trường Trung học phổ thông Gang thép Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên đã đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh về chủ quyền biển đảo Việt Nam do Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức vào cuối tháng 3 vừa qua. Yêu thích bộ môn mỹ thuật từ nhỏ, trong suy nghĩ của Giang, hình ảnh người lính hải quân dũng cảm, chắc tay súng canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc luôn để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Vì vậy, dù chưa một lần được đặt chân đến Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng bằng trí tưởng tượng phong phú, sáng tạo, em đã vẽ nên bức tranh sống động với hình ảnh các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên nhà giàn, ngày đêm canh giữ biển trời quê hương. Giang chia sẻ, em thường thấy các chú bộ đội hải quân qua TV, sách, báo và các phương tiện thông tin đại chúng nên cảm thấy rất gần gũi. Em mong muốn có một ngày được ra thăm các cán bộ chiến sĩ đang công tác ở nơi đảo xa. 30 bức tranh xuất sắc được lựa chọn trong hàng trăm bức tranh tham dự cuộc thi là những cảm xúc, tình cảm và sự hình dung khác nhau của học sinh trong trường về hình ảnh cuộc sống nơi biển đảo, về người chiến sĩ hải quân. Anh Lê Chí Trung, bí thư đoàn trường bày tỏ, các tác phẩm đều rất đáng quý vì được vẽ từ cảm nhận chân thực của các em về biển đảo, thể hiện với nhiều nội dung phong phú, sinh động. Qua đó đã mô tả vẻ đẹp của các vùng biển, đảo, sinh hoạt của người lính hải quân, cuộc sống thanh bình trên biển đảo, khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Song song với cuộc thi vẽ, trong đợt thi đua chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn trường còn tổ chức thi viết thư, truyện ngắn, làm thơ gửi các cán bộ chiến sĩ đang công tác, đóng quân tại Trường Sa, Hoàng Sa. Sau hơn một tháng kể từ khi phát động, nhà trường đã nhận được 300 lá thư, truyện ngắn, bài thơ từ các học sinh. Trong đó có nhiều lá thư bày tỏ tâm tư tình cảm của các em cũng như sự động viên tri ân đối với những người lính nơi đảo xa đã nhận được hồi âm. Những cánh thư như chiếc cầu nối đảo xa trở nên gần hơn với các em học sinh. Giáo dục bồi đắp tình yêu quê hương, biển đảo Việt Nam cho thế hệ trẻ là việc làm rất cần thiết. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thời gian qua nhiều cơ sở đoàn, hội, đội đã đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên thanh thiếu nhi về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như phát động phong trào Em yêu biển đảo Việt Nam trong thiếu nhi toàn tỉnh, lồng ghép tuyên truyền chủ quyền biển đảo trong các buổi sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa, tổ chức tọa đàm, diễn đàn, triển lãm tranh, ảnh về chủ quyền biển đảo quê hương, giao lưu văn nghệ, diễn kịch với chủ đề hướng về biển đảo. Tính riêng trong năm 2016, các hoạt động tuyên truyền về biển đảo do đoàn thanh niên các cấp đã thu hút trên 150.000 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân trong tỉnh tham gia. Cùng với công tác tuyên truyền, tỉnh đoàn còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần giáo dục đoàn viên thanh niên, học sinh tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Năm 2016 vừa qua, tỉnh đoàn đã xây dựng công trình thanh niên Trường Sa Xanh tại Lữ đoàn Tên lửa 685 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, tỉnh Khánh Hòa, ủng hộ 50 cây dầu trị giá 50 triệu đồng. Tổ chức động viên thăm hỏi các gia đình cán bộ chiến sĩ đang công tác ngoài biển đảo vào các dịp lễ Tết, quyên góp gửi quà đến nhân dân, lính đảo. Đồng chí Lê Ngọc Linh, Bí thư tỉnh đoàn cho biết, giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước trong tuổi trẻ qua các hoạt động hướng về biển đảo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp bộ đoàn. Thời gian tới, tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan hướng về cơ sở, đổi mới hình thức tuyên truyền, khơi gợi tinh thần trách nhiệm và tình yêu biên giới hải đảo trong đoàn viên thanh thiếu nhi.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, công ty khai thác chế biến khoáng sản nuôi pháo hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Kể từ khi đi vào vận hành đến nay, công ty luôn đặt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người lao động là một nhiệm vụ quan trọng ưu tiên hàng đầu trong chính sách và hành động của doanh nghiệp.
Khi mà đã trở thành nhân viên chính thức của núi pháo rồi thì làm việc một cách rất là thoải mái. Khi mà tại vì thế này, trong cuộc sống lắm lúc là công việc có rất nhiều các cái công việc khác nhau với mức lương khác nhau, nhưng mà thường chúng ta sẽ lo lắng về vấn đề sức khỏe của bản thân, gia đình không? Nhiều trường hợp ví dụ một tai nạn gì đó có thể ảnh hưởng đến kinh tế của cả gia đình. Nhưng mà khi đã làm việc cho núi pháo rồi thì những vấn đề đó được giảm bớt đi cực kỳ nhiều.
Đó là những chia sẻ của anh Đào Văn Tiến, nhân viên đang làm việc tại công ty khai thác chế biến khoáng sản núi pháo. Và điều này không chỉ anh Tiến mà hầu hết công nhân viên làm việc tại đây đều có chung một nhận xét như vậy. Qua tìm hiểu từ những công nhân lao động tại công ty khai thác chế biến khoáng sản núi pháo được biết, khi làm việc tại đây, các chế độ của người lao động đều được công ty đảm bảo đầy đủ, đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Ngoài bảo hiểm y tế bắt buộc do nhà nước quy định cho người lao động, công ty còn đóng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tai nạn rủi ro 24 giờ cho người lao động. Với loại hình bảo hiểm này, công nhân khi bị ốm đau phải nghỉ việc được bảo hiểm thanh toán 100% tiền lương.
Đối với người lao động ở công ty khi nghỉ ốm, nghỉ đau ốm liên quan đấy thì họ được hỗ trợ 100% cái tiền lương từ cái bảo hiểm kia. Có nghĩa đồng nghĩa rằng là trong cùng một kỳ nghỉ vì do có công ty mua thêm như vậy và bảo hiểm của nhà nước nữa. Như vậy người mà đau ốm khi xảy ra tai nạn hay vẫn đau ốm rồi v.v. Người lao động ở công ty núi pháo nhận lương có khi cao hơn ngày đi làm việc vì họ có đến tận hai bảo hiểm, một cái là quy định của nhà nước, một cái nữa là của từ phía công ty.
Đặc biệt không chỉ người lao động làm việc tại công ty mới được công ty mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tai nạn rủi ro 24 giờ mà những thành viên trong gia đình như chồng hoặc vợ và con dưới 18 tuổi cũng được mua bảo hiểm này. Trò chuyện với chúng tôi về vấn đề này, chị Phạm Thị Trường Giang, một nhân viên làm tại kho hàng cho biết.
Tôi đã công tác ở đây là hiện tại đến nay đã được hơn 5 năm. Về chế độ chính sách của công ty thì chúng tôi rất là hài lòng vì công ty có sự quan tâm đến người lao động. Tức là ngoài những chính sách được quy định bởi luật lao động thì chúng tôi có những cái chính sách thêm riêng của công ty. Chúng tôi có cái bảo hiểm trọn vẹn dành cho cả gia đình. Tức là tôi đi làm nhưng mà cả chồng và con là cũng đều được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe ngoài bảo hiểm y tế, được khám sức khỏe định kỳ với những cái tầm soát tức là nhiều hơn so với danh mục mà quy định của Bộ Y tế chẳng hạn như vậy, tức là tất cả mọi biện pháp để đảm bảo sức khỏe cho chúng tôi.
Anh Đào Văn Tiến cũng cho biết thêm, năm 2016 vợ anh cũng đã được thanh toán 100% các khoản chi phí khi sinh con.
Năm 2016 vợ em đẻ ra Vinbec ấy, thì chi phí của vợ em nằm đó có 4 ngày mổ đẻ mà hết 45 triệu, nhưng mà bảo hiểm với công ty đóng thì bảo hiểm cũng trả toàn bộ luôn ạ. Tức là cái số lượng mà bảo hiểm y tế cho với cán bộ công nhân viên thì cực kỳ lớn. Kể cả chị nằm viện tại Vinbec hay là Việt Pháp hay là những chỗ nào ấy, thì bảo hiểm vẫn trả.
Để người lao động có điều kiện được chăm sóc sức khỏe tốt nhất khi ốm đau, công ty còn liên kết với một số bệnh viện của tỉnh như Bệnh viện A, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và một số bệnh viện ở Hà Nội như Bệnh viện Việt Pháp, Hồng Ngọc, Thu Cúc, Trung tâm Y tế Gia đình, bố trí các dịch vụ chăm sóc riêng đối với công nhân của công ty. Vì vậy, công nhân rất hài lòng và yên tâm công tác.
Đối với cán bộ công nhân viên núi pháo một số đó thì lại có những cái phòng riêng giống như phòng mà theo yêu cầu chỉ dành riêng cho cán bộ công nhân viên núi pháo. Thậm chí là một cái phòng đó giá khoảng 500-600 nghìn, nhưng mà bảo hiểm vẫn chi trả toàn bộ và cán bộ công nhân viên không phải đóng một đồng nào cả.
Được biết tổng số tiền bảo hiểm VBI chi trả và thực hiện bảo lãnh viện phí cho cán bộ công nhân viên và người thân của cán bộ công nhân viên của công ty khai thác chế biến khoáng sản núi pháo năm 2016 là trên 4 tỷ đồng. Cùng với đó, để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, công ty khai thác chế biến khoáng sản núi pháo đã xây dựng một phòng y tế tại công trường với đầy đủ các trang thiết bị y tế hiện đại và nhiều loại thuốc khác nhau. Hiện phòng y tế có 11 cán bộ, trong đó có 3 bác sĩ có trình độ chuyên môn đa khoa và chuyên khoa, 6 y tá kiêm lái xe cứu thương, 1 dược sĩ kiêm hành chính và 1 cán bộ vệ sinh lao động. Phòng y tế của công ty phục vụ 24/24 giờ. Năm 2016 đã có trên 4.000 lượt nhân viên của công ty đến khám điều trị các bệnh thường gặp, tư vấn cách phòng ngừa bệnh. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên y tế còn tham gia cấp cứu hoặc chăm sóc chấn thương cho các trường hợp bị bệnh là người dân sống quanh khu vực công ty. Công ty cũng đã cử 2 bác sĩ sang Singapore để học và được cấp chứng chỉ về hồi sức cấp cứu cơ bản, hồi sức cấp cứu tim mạch nâng cao, cấp cứu chấn thương theo tiêu chuẩn quốc tế. Một nhóm khác gồm 1 bác sĩ, 1 y tá và 1 chuyên viên vệ sinh nghề nghiệp được tham gia khóa đào tạo 3 tháng về các bệnh nghề nghiệp và quan trắc môi trường lao động tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường. Tất cả các bác sĩ và y tá của công ty đều được cử tới Bệnh viện A Thái Nguyên tham gia học tập 3 tháng về chương trình cấp cứu và chăm sóc chấn thương. Bên cạnh đó, đội ngũ y tế cũng có các chương trình đào tạo để rèn luyện nhằm không ngừng cập nhật các thông tin mới về y học và củng cố nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp. Hàng năm, công ty đều thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động. Việc khám sức khỏe này giúp công ty phân loại nhóm sức khỏe của người lao động để bố trí công việc phù hợp. Đội ngũ y tế công ty cũng thường xuyên theo dõi sức khỏe của người lao động để kịp thời xác định, quản lý rủi ro và đưa ra đề xuất để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Hàng quý, đội ngũ y tế của công ty thực hiện quan trắc điều kiện môi trường làm việc tại những khu vực tiềm ẩn rủi ro cao tại nhà máy chế biến và nhà máy tinh luyện Wolfram. Có thể thấy, với sự quan tâm chăm lo sức khỏe cho người lao động của công ty khai thác chế biến khoáng sản núi pháo đã tạo cho cán bộ công nhân viên có một sức khỏe tốt, yên tâm lao động, cùng công ty có những đóng góp tích cực các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 4 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 527/UBNZKT về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2017, gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Thành đoàn Thái Nguyên, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 1303/UBNZ-CNN ngày 7 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường năm 2017. Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức phát động hưởng ứng từ ngày 15 tháng 4 năm 2017 đến ngày 15 tháng 5 năm 2017. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu một số nội dung như sau. 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn. 2. Phòng Kinh tế thành phố làm cơ quan đầu mối để các cơ quan đơn vị liên hệ triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017. Tổng hợp tham mưu văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định. Đôn đốc các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai các nội dung hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017. Cung cấp các tài liệu truyền thông liên quan chủ đề Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017 đến các cơ quan tổ chức thực hiện. 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức truyền thông để giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của học sinh về nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường bằng các hình thức như biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường quanh khu vực và trong khuôn viên trường học. 4. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố thực hiện treo băng rôn hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chính, thời gian đến hết ngày Môi trường Thế giới, ngày 5 tháng 6 năm 2017. 5. Đài truyền thanh truyền hình thành phố xây dựng chuyên đề phóng sự, tăng thời lượng tin bài tuyên truyền, giáo dục về nước sạch và vệ sinh môi trường trong đợt cao điểm đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2017. Tuyên truyền biểu dương các tổ chức cá nhân thực hiện tốt vệ sinh môi trường và nước sạch, phê phán các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến nước sạch và vệ sinh môi trường. 6. Thành đoàn Thái Nguyên hướng dẫn yêu cầu các tổ chức đoàn, đội ở các trường học và các phường xã trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền, tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, học sinh về nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổ chức các đợt ra quân tình nguyện thực hiện vệ sinh môi trường tại các phường xã, các cơ quan đơn vị trên địa bàn theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố. 7. Ủy ban nhân dân các xã phường hướng dẫn yêu cầu các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, các tổ dân phố huy động người dân tổng vệ sinh môi trường tại nơi ở, đường làng ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, sử dụng nước sạch an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn phường xã. 8. Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố kiểm tra đôn đốc yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. 9. Hội doanh nghiệp thành phố chỉ đạo hội doanh nghiệp trực thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017, tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường tại các cơ quan đơn vị, tu sửa các công trình cấp nước, tuyên truyền vận động công nhân người lao động sử dụng nước sạch an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. 10. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tích cực hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017, kiểm tra kịp thời tu sửa các công trình cấp nước để đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân. Treo băng rôn để hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tại trụ sở cơ quan và các đơn vị trực thuộc đến hết ngày Môi trường Thế giới, ngày 5 tháng 6 năm 2017. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên khẩn trương tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố qua Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên trước ngày 25 tháng 5 năm 2017.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803 645 658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.